Tiếng nhạc du dương vang lên trong đại sảnh giáp vàng của khách sạn 7 sao. Hàng trăm quan khách quyền quý đang nâng ly chúc mừng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu nơi thiên kim nhà họ Lâm Lâm Tư Duệ đang rạng rỡ khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh kim cương. Giữa khung cảnh xa hoa ấy, cánh cửa lớn bất ngờ bật mở. Một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện, đôi giày cao gót dẫm lên nền gạch cẩm thạch, vang từng tiếng cộc cộc như dao cứa vào tim người nghe. Người vừa đến chính là Lâm An Kỳ. Cả hội trường nhao nhao. Trời ơi, chẳng phải nó là đứa con gái thất lạc của nhà họ Lâm sao? Nghe nói năm xưa bị bỏ rơi, sống như ăn mày, mặt mũi nào mà cũng mò về đây. Ha, đến dự lễ đính hôn của em gái à? Thật nực cười. Trên sân khấu, Lâm Tư Duệ giả bộ ngạc nhiên, che miệng cười dịu dàng. Chị đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn phá hỏng hôn lễ của em sao? Lời nói ấy lập tức như mồi lửa châm ngòi, hàng trăm ánh mắt khinh bỉ, dò xét đổ dồn lên người An Kỳ. Một người khách đứng lên cười mỉa. Ồ, thì ra là đến cướp chồng, đúng là bản tính khó đổi. Trong nháy mắt, cả hội trường như biến thành nơi xử án. Tiếng xì xào, tiếng cười nhạo dồn dập, đẩy An Kỳ vào hố sâu nhục nhã. Cha ruột cô, Lâm Quốc Vượng, mặt mày sầm lại, nghiến răng quát. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi em gái mày. Tôi An Kỳ khẽ bật cười, cười đến chua xót. 10 năm trước, chính gia đình này đã dùng bỏ tôi, tin vào một đứa giả mạo. 10 năm sau, tôi vừa xuất hiện, đã bị họ ép quỳ dưới chân kẻ cướp đi cuộc đời của mình. Lâm Tư Duệ nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sự đắc ý được che giấu sau lớp mặt nạ dịu hiền. Cô ta thì thầm, chỉ đủ để tôi nghe thấy. Quỳ xuống đi, chị, chỉ khi chị giơ giấy thì em mới có thể tỏa sáng. Bạn đang nghe chuyện ở truyện Gen Z Audio, chúc bạn có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Tôi đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp đại sảnh. Cả trăm con người, trăm cái miệng, tất cả đang đợi tôi gục ngã. Thay vì quỳ, tôi nhếch môi, thốt ra một câu khiến cả hội trường chết lặng. Nếu tôi không đủ tư cách bước lên sân khấu này, thì ngày mai, chính sân khấu này sẽ bị san bằng. Một giây im lặng. Rồi tiếng ồn ào nổ tung. Con nhỏ này điên rồi sao? Nó tưởng nó là ai? Chỉ là một đứa ăn mày rác rưởi, dám dọa cả nhà họ Lâm à? Ánh đèn chói lóa hắt xuống, phản chiếu gương mặt tôi kiên định, lạnh băng, không chút sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, không ai ngờ rằng lời tuyên bố ấy chính là khởi đầu cho cơn bão sẽ cuốn phăng toàn bộ hào quang giả tạo của nhà họ Lâm. 10 năm trước, trời mưa xối xả, từng cơn sấm rền vang dội. Trong căn phòng bệnh viện mùi thuốc khử trùng nồng nặc, hai đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Một bé gái được quấn trong khăn lụa, đôi mắt sáng ngời, khóc vang như tuyên bố với thế giới rằng cô là con gái của gia tộc giàu có nhất Hải Châu Lâm An Kỳ. Nhưng chỉ ít phút sau, số phận đã bị tráo đổi. Trong hành lang tối om, một y tá kín đáo ôm An Kỳ đưa đi, trao đổi với một đứa trẻ khác, gầy yếu, khóc yếu ớt, là Lâm Tư Duệ, con gái của Trác Vân Nghi, một người phụ nữ đầy tham vọng. Làm tốt lắm, Trác Vân Nghi siết chặt bọc chăn trong tay, ánh mắt lóe lên sự toan tính. Từ giờ, nó chính là thiên kim nhà họ Lâm. Còn An Kỳ, đứa trẻ thật sự, bị vứt cho một gia đình nghèo khó ở ngoại ô. Tuổi thơ của tôi, An Kỳ, chẳng khác nào một cơn ác mộng kéo dài. Tôi nhớ rất rõ cái bãi rác lớn cạnh khu ổ chuột. Hồi 6 tuổi, tôi thường phải chui rúc trong những đống rác bốc mùi để tìm một chút thức ăn còn sót lại. Thứ ngon nhất mà tôi có thể nhặt được là một mẩu bánh mì khô cứng vứt trong túi ni lông. Đêm xuống, tôi nằm co ro trên đống bìa cartoon, ngửa mặt nhìn trời, thầm hỏi, vì sao mình sinh ra lại khổ thế này? Mỗi lần tôi hỏi mẹ nuôi, Trác Vân Nghi, bà ta chỉ lạnh lùng hắt nước vào người tôi. Đừng hỏi, mày chỉ là đứa nhặt từ rác lên, đáng ra nên biết ơn vì tao nuôi mày. Tôi run rẩy, cắn môi chịu đựng, nhưng trong lòng vẫn có một niềm tin mơ hồ rằng mình không thuộc về nơi này. Năm tôi 8 tuổi, có một lần tôi lạc đường, đi nhầm vào trung tâm thành phố. Trước mắt tôi là những tòa cao ốc sáng choang, những chiếc xe sang bóng loáng và một bé gái mặc váy công chúa hồng, được cha mẹ nắm tay âu yếm. Đứa trẻ ấy quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười kiêu hãnh, ánh mắt lóe lên sự khinh thường. Người cha đứng bên cạnh nó chính là Lâm Quốc Vượng, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Tôi không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy, tim tôi thắt lại, vừa đau vừa quen thuộc. Tôi lao đến, níu tay ông ta, gọi trong vô thức. "Bố, bố ơi." Nhưng ông hất tôi ra không thương tiếc, ánh mắt như nhìn một kẻ điên. "Đứa ăn mày bẩn thỉu này ở đâu ra, kéo nó đi." Tôi bị bảo vệ ném ra ngoài, ngã sấp mặt trên vỉa hè. Khi ngẩng lên, tôi thấy đứa bé gái kia nép vào lòng ông, được ôm che chở. Tôi bật khóc, mưa xối xả hòa cùng nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu, có lẽ cuộc đời này đã sớm không công bằng với mình. Năm 10 tuổi, sự thật hé lộ. Một nhân viên xã hội tình cờ phát hiện hồ sơ khai sinh của tôi có dấu hiệu bị tráo đổi. Họ tìm đến, đối chiếu ADN và khẳng định tôi mới chính là con gái thật sự của nhà họ Lâm. Ngày ấy, tôi tưởng cuộc đời mình sẽ thay đổi. Khi bước vào biệt thự nhà họ Lâm, nhìn thấy chiếc đèn trùm pha lê lấp lánh, nhìn thấy những bữa tiệc xa hoa, tôi dưng dưng nghĩ, cuối cùng mình cũng về nhà rồi. Tôi chạy đến ôm lấy ông ta, nghẹn ngào gọi một tiếng bố. Nhưng ông chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, tay đẩy tôi ra. "Từ nay, mày muốn ăn muốn mặc gì, tao cho. Nhưng nhớ rõ, trong nhà này, chỉ có Tư Duệ mới được gọi tao là bố." Một tấm thẻ đen ném xuống chân tôi, quyền lợi đổi lấy sự sỉ nhục. Tư Duệ nhìn tôi, môi cong lên nụ cười ngọt ngào, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn độc ác. "Chị, kem 2 tệ rưỡi chị cũng phải mua bằng thẻ đen sao?" Câu nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim. Những năm tháng sau đó, tôi bị đối xử như kẻ ngoài cuộc ngay chính trong gia đình mình. Tư Duệ ngọt ngào gọi bố, anh và nhận lại tình yêu thương. Còn tôi, mỗi khi mở miệng, chỉ nhận về sự lạnh nhạt và khinh bỉ. Đỉnh điểm là cái ngày họ quyết định trừng phạt tôi. Một cái vali bị nhét vào tay, tôi bị đưa ra sân bay, vé một chiều sang vùng đất hoang mạc đầy súng đạn. "Đi đào mỏ đi, sống được thì sống, chết cũng mặc kệ." Đó là câu cuối cùng cha ruột dành cho tôi. Những ngày ở vùng đất ấy, tôi nếm trải mọi đau khổ, đói khát, bom đạn, máu me. Có những đêm, tôi nằm nghe tiếng máy bay rít trên đầu, ôm chặt thân mình, sợ hãi đến mức cầu xin cái chết để được giải thoát. Nhưng ông trời vẫn để tôi sống. Và chính nơi tận cùng địa ngục ấy, tôi gặp được cha nuôi, ông trùm dầu mỏ. Tôi từng nghĩ, có lẽ số phận đã cạn tình với tôi, nhưng không, hóa ra, tất cả chỉ mới bắt đầu. Khi tôi quay lại Hải Châu hôm nay, không phải là con bé ăn mày ngày xưa nữa. Trong ánh mắt lạnh lùng của tôi, trong nụ cười kiêu ngạo ấy, đã có cả 10 năm máu và nước mắt. Và lời tuyên bố ở đại sảnh kia, không phải lời hăm dọa, mà là bản án tử cho cả nhà họ Lâm. Máy bay hạ cánh trong một cơn bão cát khủng khiếp, tôi bị đẩy xuống đất như một món hàng thừa thãi. cô bé này giao cho các người, coi như nhân công miễn phí. Đó là lời của quản gia nhà họ Lâm trước khi quay lưng bỏ đi, chẳng buồn ngoái lại. Tôi nhìn theo bóng ông ta khuất dần trong sa mạc vàng, trong lòng trống rỗng. Từ giây phút ấy,